Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 25, chương 28, viên đạn đồng trong cái mùng lưới. Trưa mùng 6 Tết, khi chúng tôi từ mặt trận được bốc về thì đại đội 2 cũng sắp toán. Trung Quý Bé và tôi bắt tay nhau ngay tại bãi bốc, cũng là bãi đáp. Tôi đáp, Bé nhảy. Chúng tôi nói không được tiếng nào vì cánh quạt trực thăng phành phạch. Tôi hỏi, đi đâu? Bé miệng lép nhép, tay chỉ. Chúng tôi vẫn đáp nhau bằng cách ra dấu. Chỉ có vậy rồi mạnh ai nấy chạy. Tôi chạy vô mấy vườn để tập trung con cái rồi lội bộ về cái tắc. Còn bé thì chạy lên trực thăng. Khi về tới bộ chỉ huy nhẹ trung đoàn thì được biết cả tiểu đoàn sẽ trở lại U Minh. Đại đội 2 của Trung Quý Bé vì vừa qua không có vô vùng nên được bốc liếp đầu tiên với đại úy viên cánh Alpha. Đại đội chỉ huy liếp nhì với đại đội Lâu, tiểu đoàn phó đại đội 3 liếp thứ 3 và tôi bao chót. Nhưng cho tới chiều hôm đó trực thăng chỉ bốc thêm được đại đội chỉ huy và cánh Bravo thì trời tối nên phải ngừng lại. Sáng hôm sau khi bốc xong đại đội 3 là tôi được lệnh giải tỏa. Ông Sóc Trăng cho biết anh tạm thời trừ bị tại bộ chỉ huy nhẹ trung đoàn chờ lệnh mới. Bao chót nhiều khi cũng may. Vừa ăn cơm trưa xong, tròn chạy vô cho hay Trung Quý Mai tới kiếm. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại nhau. Ngoài cái lúc xỉnh, ông Mai là người rất tốt về nhiều phương diện và tôi thành thật quý ông. Tôi hỏi, mấy tháng nay ở đâu làm gì? Ông cho biết ở sư đoàn và làm tà lọt. Cả hai chúng tôi đều cười, thấy đã xế chiều chắc không còn nhảy nhót gì giờ này nữa. Tôi lấy xe mời anh ra Cần Thơ ăn cơm chiều. Trong câu chuyện tâm tình, tôi được biết thêm bà xã anh cũng là một công chức tùng sự trong tòa hành chánh tỉnh Chương Thiện. Còn thân phụ của anh cũng là một sĩ quan, đại tá Đào Văn. Kể ra cũng là con nhà Tông, nhưng anh không thích làm việc ở văn phòng. Anh nói, làm trai cho đáng nên trai phải hông thọ. Đã đi lính, đeo râu đổ nón sắt thì chạy chột về văn phòng, thì xin đi dạy học như đàn bà sướng hơn. Anh nói rất lớn làm nhiều người trong quán dòm. Tôi biết anh chưa tới nhưng nói năng như vậy là bình thường và anh cũng bất cần đời. Cầm chai bia rót cho anh, tôi cười. Anh nói vậy đàn ông sẽ đấm, còn đàn bà thì sẽ đá anh đó. Mày trợn mắt. Sao vậy? Đàn ông thì bảo anh khinh miệt họ, còn mấy bà sẽ cho là anh bôi bác nghề nghiệp của họ, vì đàn nào anh cũng chết. Mai cười hình hệt. Tôi cốc cần. Biết anh bắt đầu, tôi ngồi thêm một chốc rồi rủ anh về. Tôi hỏi anh chừng nào về lại tiểu đoàn thì anh bảo không về 2/33, vì đã đủ đại đội trưởng, chắc anh sẽ về trung đoàn 1/24. Xin lỗi, tiểu đoàn 1/24. Buổi tối tôi lên phòng trực hành quân trung đoàn hỏi xem kế hoạch ngày mai thì ban ba cho biết ngày mai trực thăng đang đổ một tiểu đoàn biệt động quân nữa xuống U Minh, chưa thấy có kế hoạch trực thăng vận. Bên trung đoàn mình tôi cũng được biết hai ngày nay tiểu đoàn của chúng tôi lội liên miên trong đó, chiến dịch nhổ cỏ U Minh đợt này coi bộ lâu dài chứ không vô rồi lại ra như mấy đợt trước. 3 giờ chiều Nám và tôi đang chờ ở câu lạc bộ thì Lữ chạy tìm cho tôi hay là Trung Quý Bé bị thương nặng và được tải về quân y viện Phan Thanh Giản. Tôi gọi thức mang xe ra trước và ngoắc ăn mang máy đi cùng tôi ra quân y viện. Tôi gặp chị Bé bên ngoài phòng giải phẫu. Chị bình tĩnh không khóc nhưng gương mặt tái xanh. Chị cho biết anh Bé không mê nhưng vết thương ở bụng, nghe nói tới 2 lỗ. Lúc gặp chị anh xanh xao vì mất máu, nhưng nhìn chị anh nhận ra. Thấy một quân nhân mình mẩy bùng sình đứng bên chị, tôi biết anh từ đại đội theo về để nuôi thầy. Tôi dây qua anh. À, anh có mặt lúc Trung Quý bị thương không? Dạ, có phải bị mìn không?
Dạ, lúc đó em có mặt, đúng là Trung Quý bị mìn.
Có bao nhiêu người bị thương? Anh lính lắc đầu.
Chỉ có ông thầy và anh măng máy thôi.
Hơn 4 giờ chiều Trung Quý Bé mới lấy đẩy ra khỏi phòng mổ. Anh vẫn còn mê. Anh nằm trong phòng hậu giải phẫu. Phòng này đặt dưới sự chăm sóc trực tiếp thường xuyên của y tá và bác sĩ, chứ thân nhân không được vào. 10 giờ sáng hôm sau khi tôi trở vào thăm anh thì anh đã tỉnh. Anh mừng lắm và muốn kể nhiều chuyện với tôi, chuyện liên quan tới bùa phép của ông sĩ dẫn đến anh bị thương. Chuyện tôi không thể nào tin, không thể nào ngờ.
Tôi cũng tò mò muốn nghe tiếp, nhưng thấy anh còn xanh xao và rất yếu nên không cho anh nói nhiều. Tôi hẹn anh khi nào được chuyển ra ngoài trại đã. Chị bé cho biết y tá bảo có thể trưa nay hoặc ngày mai là cùng bác sĩ sẽ cho chuyển ra ngoài. Đang nói chuyện với anh chị thì An chạy vào báo là đại đội có lệnh sắp toán. Tôi giả từ anh chị và tức tốc trở về cái tắc ngay. Tại đây tôi thấy Trung Quý Mai cũng chuẩn bị ra tiểu đoàn cùng chuyến trực thăng đổ quân của tôi. Đại đội tôi xuống tới U Minh sum họp với tiểu đoàn lúc 4 giờ thì có lệnh 5 giờ chiều tôi sẽ bàn giao đại đội trưởng đại đội 2. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi thì đại quý Viên tới. Ông cho biết là khỏi đi vì đại quý Lâu đã đưa Trung Quý Mai sang đại đội 2 để bàn giao rồi. Ông Viên phân trần là không hiểu sao lúc đầu Trung tá Lê có vẻ như do dự, nhưng sau đó thì cũng ok nên tôi được ở lại đại đội 1. Ông Viên hỏi thăm thương tích của Trung Quý bé, tôi thuật lại chuyện bé đã tỉnh và có vẻ khỏe sau giải phẫu. Ông Viên kể tôi nghe về tình hình vùng tiểu đoàn đang hoạt động hiện nay. Địch bám chúng ta rất sát nhưng không trực diện đối đầu, mà rình rập để pháo, đánh lén, vớt đuôi các toán tiền đồn phục kích. Đối phó mấy chuyện này còn mệt hơn là đụng độ, vì chỉ cần chúng ta lơ là mất cảnh giác một chút là lọt bẫy chúng ngay. Một điều bất thường là U Minh dạo gần đây lại xuất hiện khá nhiều mìn, điều mà trước đây vùng này rất ít khi gặp. Ông Viên cũng đã kể tôi nghe về những hiểu lầm giữa ông bé và ông sĩ trước đây dẫn đến chuyện ông bé bị mìn. Bé tin rằng anh bị thương là tại bùa. Tôi rất buồn vì có những hiềm khích như vậy trong đơn vị mà mình sống chết với nhau. Ngày hôm sau thì tiểu đoàn 3/33 cũng được trực thăng vận xuống cách tiểu đoàn tôi khoảng 10 cây số. Như vậy nếu kể luôn một tiểu đoàn đang trấn giữ Thác Lát kinh số 7 thì không còn tiểu đoàn trừ bị nào của trung đoàn tại Cần Thơ. Chúng tôi đang trong chiến dịch nhổ cỏ U Minh, một chiến dịch nặng nề nhất kể từ sau Tết Mậu Thân đến nay, vì bất cứ chỗ nào, bất cứ giờ giấc nào cũng có thể bị cỏ cắt. Địch trình trập ta ngày đêm và chỉ chờ cơ hội ta sơ hở là chúng nhổ ngược lại mình ngay. Chúng tôi thay nhau kẻ lội người học vịt. Hôm nay tiểu đoàn tôi được học vịt, nhưng kinh nghiệm cho biết đừng tưởng học vịt là ngon, vì nhiều khi học vịt mà trúng mối còn te tua hơn nỗ lực chính nhiều. Buổi sáng Thận và Đúng xin tôi đi vô rừng bắt trăng. Hai hôm trước đang di chuyển ven rừng, tình cờ Thận nhìn thấy trên nhánh tràm một con trăng khá lớn đang ngủ. Thận và Đúng bắt bằng tay rất dễ dàng. Chúng còn dạy tôi lưu ý cái đầu, cái vảy và cái mặt trăng của con vật để phân biệt trăng với con nưa, một loại rắn hổ cực độc mà hình thù không khác con trăng là mấy. Nếu không biết phân biệt rất dễ lầm.
Chú ý nó quầm là tiêu đó nghe ông thầy,
Thận nói. Tôi mỉm cười bảo chúng nên lo cho chúng thì tốt hơn, vì tôi đâu có ăn thịt trăng mà đi bắt. Hôm nay tôi dặn chúng không được đi xa hơn toán tiền đồn, nhờ vậy lúc vừa ăn cơm xong có lệnh sắp toán là đủ mặt. Cả tiểu đoàn được thả xuống phi trường Rạch Sỏi, Rạch Giá. Tôi nghĩ đây là điểm nằm chờ thôi, vì từ đây đến Hòn Đất, Cần Thơ hay trở lại U Minh đều gần và thuận tiện. Và quả là như vậy, 8 giờ sáng hôm sau chúng tôi lại sắp toán. Điểm đáp của chúng tôi cách cái tắc nơi đóng bộ chỉ huy nhẹ trung đoàn chỉ chừng hơn 10 cây số đường chim bay. Được biết, sáng hôm qua, một đại đội địa phương quân hành quân từ quốc lộ 4 vào vùng Bảy Thưa thuộc quận Phụng Hiệp thì bị phục kích bất ngờ, thiệt hại khá nặng và mãi đến tối qua vẫn chưa xoay trở được. Đáng lý chúng tôi được thả xuống đây từ chiều hôm qua nhưng không hiểu vì sao lại được ngủ một đêm ở Rạch Sỏi. Vùng này rất quen thuộc đối với tiểu đoàn tôi, nhất là đại đội 1, vì càng thân thiết nhiều. Mới hôm mùng 1 Tết, chúng tôi cũng giải tỏa cho một đồn nghĩa quân ở Ngã Cậy bị nội tuyến với 10 nghĩa quân bị thảm sát ở đây. Địch đã hoành hành trở lại sau khi chủ lực đã dồn xuống U Minh hay sao? Đại đội tôi xuống liếp đầu tiên làm đầu cầu ở bờ tây nam của con rạch, cánh Bravo với đại đội 3 ở bờ phía đông bắc. Bộ chỉ huy tiểu đoàn, đại đội chỉ huy sau lưng tôi và đại đội 2 bọc hậu. Theo tình hình nhận được, đại đội địa phương quân sau khi bị thiệt hại khá nặng đã rút về bố trí bên kia của cánh đồng cách bờ sông vài trăm thước, còn mục tiêu kể như là địch. Chúng tôi tiến về hướng mục tiêu, nơi diễn ra chiến trường hôm qua.
Mới hơn 100 mét, hai trung đội đi đầu bị trận đánh, chúng khai hỏa bằng toàn AK-47, cho thấy đơn vị chúng được trang bị khá hùng hậu. Việt Cộng điều nghiêng rất kỹ, chúng thấy trực thăng đổ quân một lần tới 16 chiếc, cả hai bên bờ sông một lúc. Chúng biết đơn vị từ cấp tiểu đoàn trở lên nên không dám trực diện đương đầu, mà chỉ phục kích cầm chân để hãm bớt đà tiến của chúng tôi thôi. Có điều khi nằm phục kích mà chờ, chúng cũng không dám đợi chúng tôi đến quá gần, sợ chạy không kịp, đánh chúng tôi hai đợt gây cho hai quân nhân bị thương nhẹ. Mãi đến gần 2 giờ chiều chúng tôi mới tái chiếm được mục tiêu hôm qua. Có gần 10 xác quân nhân địa phương quân bỏ lại, có xác của một thiếu úy, hình như anh chỉ bị thương nhưng sau đó chúng tràn lên bắn thêm một viên vào đầu anh. Tất cả thương binh đều bị tàn sát, không một người nào còn sống sót, vũ khí đã bị chúng lấy đi. Chúng tôi liên lạc được với phần còn lại của đại đội vệ địa phương quân, giữ an ninh cho họ lấy xác và được trực thăng bốc về. 4 giờ chiều sau khi tản thương hai quân nhân, chúng tôi di chuyển khỏi mục tiêu. Vì chúng tôi biết mọi vị trí quanh đây đều trong tọa độ chấm sẵn pháo của địch, đại úy viên đề nghị tôi đi được xa chừng nào tốt chừng nấy. Công tác chính của chúng tôi là giải vây và tản thương cho đại đội địa phương quân coi như đã hoàn tất. Còn gì nữa thì hạ hồi phân giải. 6:30, tôi cho lệnh dừng quân và đề nghị ông Viên xem điểm. Ông Viên lên tới chỗ tôi đang đứng, nhìn quanh bốn bề, kể cả bề bên sông, ông đồng ý. Cả tiểu đoàn trừ bố trí chung, bên kia sông là đại đội 3 cùng cánh Bravo. Tôi lo nhất bị pháo đêm nay nên dặn dò bốn ông trung đội trưởng hết sức quan tâm về độ sâu của hầm hấu, về khoảng cách. Như thói quen thường xuyên mỗi khi đóng quân đêm trong vùng địch, tôi đi một vòng tất cả bốn trung đội kiểm tra tỉ mỉ rồi mới trở về bộ chỉ huy đại đội. Tật lớn của tôi là phải tắm rồi mới ăn cơm chiều, mà tắm thì cũng như mèo tắm, nghĩa là kỳ cỏ sơ bùn đất, thay bộ đồ khô tối nay là bộ đồ bà ba đen của anh em xây dựng nông thôn tặng, nuốt vắt cơm vắt xong là vào mùng. Tất cả tiểu đoàn đều có kinh nghiệm này. Về tình trạng bị pháo, nhất là lúc ở U Minh, nên cả 400-500 người đều không gây ra một tiếng động, dù là tiếng động nhỏ nào. Tạc 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 tạc, nhiều tràng đạn AK chát chúa và thật gần. Tôi giật mình ngồi ngay dậy. Thói quen ngủ sớm của tôi kéo những anh em không phận sự trực gác cũng ngủ sớm theo, nên khi thức dậy lúc nửa đêm, chúng tôi rất tỉnh táo. Đêm nay đã gần đến ngày rằm rồi. Lẽ ra thì trăng rất sáng, nhưng vì bầu trời nhiều mây nên cảnh vật hơi mờ. Dù vậy, ngồi trong mùng lưới, loại lưới rất thưa của quân đội, tôi vẫn quan sát được cảnh vật bên ngoài khá rõ. Chỉ trong khoảnh khắc tích tắc, tất cả quân nhân ở tuyến bố trí bên ngoài của đại đội đều đứng trong hố tác chiến, nón sắt trên đầu, vũ khí trên tay và không hề có một tiếng động. Cái tuyệt vời của người lính thiện chiến và dặn kinh nghiệm là ở đó họ bình tĩnh, sẵn sàng ứng phó không chút bấn loạn. Anh em cũng như tôi, ai cũng biết đây chỉ là những loạt đạn thăm dò của địch. Chúng đón sư 21 bố trí vùng này nhưng không biết được chính xác chỗ nào nên đi thăm dò, thăm cho biết để gửi pháo vào. Họ đâu có biết điều này. Tiêu lệnh của chúng tôi là chỉ bóp cò khi thấy rõ địch. Tạc 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 tạc, nhiều loạt đạn AK chát chúa nữa. Tôi đang ngồi trong tư thế hai bàn tay chống phía sau lưng, bỗng nhiên cánh tay trái tôi bị giật mạnh và tôi té trở xuống bông xô. Tôi lật đật giật lại ngồi dậy và đưa tay khoác mùng bước ra ngoài, và tôi cảm thấy có cái gì kỳ cục bên cánh tay trái. Tôi đưa tay mặt qua rờ cánh tay trái và tôi ngạc nhiên, nước ấm ấm từ đâu chảy ra đầy tay cùng với thịt xương lồi lõm bầy nhầy. Tôi biết tay tôi đã trúng đạn. Bây giờ tôi mới nghe răng rác ở cánh tay và bàn tay. Tôi ngồi trở xuống phong xô, để tay lên đầu gối. Thận đúng có lẽ thấy lạ nên từ chỗ đứng bước lại. Hai đứa đến bên tôi cúi xuống nhìn bàn tay và hiểu ngay. Thận nói thật nhỏ: "Ông thầy nằm xuống đi", và đỡ tôi nằm trở lại phong xô. Trong khi đó đúng đã kêu nghiệp qua. Nghiệp lấy băng quấn bàn tay và cánh tay tôi lại, trong khi Lữ, An tất cả đều khoác mùng bước ra ngoài. Tôi dặn Lữ chỉ gọi máy cho đại quý viên hay thôi, còn thì im lặng. Địch đang chờ nghe tiếng động của ta đẩy pháo. Tôi dặn anh em tuyệt đối bình tĩnh không dao động. Cả ông đại đội phó cũng không cần cho hay, vì ngay bây giờ nếu địch có tấn công tôi vẫn chỉ huy được. 15 phút sau, thiếu úy Long
Sĩ quan trợ y lội mương qua tới, anh và Nghiệp dùng cái đèn pin lấy tay che ánh sáng và dùng thân hình che cả mắt tôi để xem vết thương. Hai thầy trò sầm xì rất nhỏ, tôi biết họ giấu tôi tình trạng vết thương, nên khi tôi hỏi, cả Long và Nghiệp đều nói nhẹ thôi, đặng chỉ ở ngoài da. Nhưng khi tôi hỏi mấy ngón tay ra sao thì Long lầm thinh một lúc mới nói, có thể bị hư một ngón út. Long chích cho tôi hai mũi thuốc và khuyên tôi nên nằm nghỉ. Tôi biết anh và Nghiệp giấu chỉ vì sợ tôi buồn thôi. Tôi không trách thầy trò họ, vì đó cũng do lương tâm, do lòng tốt của lương y. Sợ tôi bi quan thất vọng, nhưng các anh đâu biết rằng ngay cả trước khi Nghiệp tới, tôi đã rờ và biết khá rõ rồi. Tôi biết vết thương khá nặng, phần cánh tay có gãy xương hay không thì chưa rõ, nhưng cả ba ngón tay thì đứt gần lìa, vì lúc nãy tôi phải dùng bàn tay mới đỡ nó lên được. Còn chỗ đứt thì gân và xương lòi ra tua tủa. Dù sao thì tôi cũng nói lời cảm ơn Long, trời đang lạnh cống mà anh phải lội qua một con rạch nhỏ ướt tới ngực mới đến tôi được. Tôi bảo Thận kê thêm cái ba lô cho tôi dựa ngồi lên, bỏ mùng xuống vì rất nhiều mũi. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng. Gần 6 giờ sáng Đại chạy lại thăm tôi. Anh có vẻ trách mấy đứa nhỏ không báo cho anh hay, nhưng tôi đính chính ngay giùm anh em. Gần 7 giờ thì cả đại đội mới biết ông đại đội trưởng của mình đã bị thương hồi 1 giờ 30 đêm qua. Trong khi dọn mùng cho tôi, Thận lượm được cái đầu đạn AK-47 méo mó, viên đạn đi sát mặt đất. Vì bàn tay tôi chống lên cái phong xô trải sát đất, tôi nghĩ nếu viên đạn này mà ở lọt đầu tiên, tức lúc tôi đang ngủ, chưa kịp ngồi dậy, thì đúng là đường của nó đi ăn ngọt qua xương sống của tôi. 7 giờ 30 phút sáng, trực thăng tản thương đến, toàn bộ phi hành đoàn là người Mỹ. Lúc đóng quân ở cái tắc đợt trước, tình cờ gặp lại người bạn thuê nhà chung lúc còn đi học ở Cần Thơ, nay là trưởng đoàn cán bộ xây dựng nông thôn khu vực liên xã này. Anh tỏ ra rất thèm thuồng mấy trái M72. Anh cho biết nếu có được vài trái thì anh sẽ trị được đám Việt Cộng thường hay núp ở những mô đất bụi cây để tấn công lén vào đoàn anh. Cái gì chứ M72 thì đại đội tôi thiếu gì, miễn anh đừng có đem bán nó cho Việt Cộng thì cứ lấy 5-7 trái xài đi. Nghe tôi nói như vậy thì anh mừng húm, anh xin 5 trái giác về. Chiều lại anh mang đến 5 bộ đồ đen xây dựng nông thôn mới tinh tặng tôi. Tôi hơi bất ngờ và cũng đâu có xài tới nên từ chối. Thấy anh hơi buồn, tôi phải nhận cho anh vui. Chia cho anh em, tôi giữ lại một bộ, 9 bộ đồ này hôm nay lại hại tôi. Số là mấy ông tài công Mỹ thấy tôi bận đồ đen cứ tưởng cán bộ xây dựng nông thôn nên bay ngang Cần Thơ không ghé. Trên đường bay mấy ổng thẳng tuốt lên tận Châu Đốc, bốc thêm một anh cán bộ xây dựng nông thôn bị thương khá nặng nữa, đưa lên trực thăng để nằm cạnh tôi cho có bạn. Báo hại khi đáp xuống sân bay Cần Thơ thì đã 10 giờ 30 sáng. Chưa hết, ở phòng tiền giải phẫu quân y viện Phan Thanh Giản, một anh trung sĩ và một anh trung sĩ nhất quân y, cứ một điều cái anh cán bộ, hai điều cái anh cán bộ xây dựng nông thôn. Này sao nhát như cái, cứ nhăn nhăn nhó nhó, hít hà hoài vậy. Hai thầy đội trung sĩ ơi, hai thầy mở băng ra máu me be bét, sửa bàn, sửa ngón tay mà không có thuốc tê, thuốc mê gì ráo, đầu thấu trời xanh mà không cho nhăn, không cho kêu. Mãi đến khi được đưa vào phòng giải phẫu và bác sĩ đến coi kỹ giấy tản thương của sĩ quan trợ y tiểu đoàn, ông bác sĩ mới nói nhỏ với ông trung sĩ: "Ê, ông này là sĩ quan, là đại đội trưởng đó. Có phải nhờ vậy mà chừng đó mới có thuốc mê một lúc 7-8 mũi không, hay ông trung sĩ?" Cửa phòng mổ vừa mở là tôi thấy Vân ngay, nước mắt Vân đầm đìa, em vịn chiếc xe đẩy và đi theo tôi. Sau lưng Vân, ba tôi, Thượng sĩ Bình và Tròn. Trong chuyến xuống U Minh vừa rồi, vì trực thăng bốc không hết nên một số quân nhân phải ở lại cái tắc, trong đó có ông Bình và Tròn. Dù đang rất đau, tôi cũng ráng nhếch môi: "Em thấy rồi, anh chỉ bị có bàn tay và cánh tay thôi, có gì đâu mà mít ướt vậy." Tôi được đưa xuống trại 2, trại này với tôi rất quen vì từ Tết Mậu Thân tới giờ, lần này là lần thứ 3 tôi vào đây. Trại 2 là trại ngoại thương duy nhất của sĩ quan. Tỉnh người, Vân kể lại: Thì ra nhờ Thượng Sĩ Bình và Tròn báo tin mà em và ba tôi mới biết được từ sáng sớm. Dân rất quýnh vì sợ ông Bình và Tròn nói không thật, nghĩa là nặng nói nhẹ, nên khi lên tới quân y viện mới 9 giờ sáng kiếm khắp nhà thương không gặp lại càng quýnh thêm. Tôi cười đau ngắt lời em. Có xuống nhà xác không? Nghe nhắc chuyện xưa, Dân thẹn đỏ mặt, em cười. Tay chân như vậy mà cũng vẫn được. Chương 29. Trung quý bé với cái vỏ chanh. Trung quý mai, hãy chụp lên đầu tôi. Tôi quay qua cảm ơn Thượng Sĩ Bình và Tròn. Bình và Tròn nhìn nhau, hai người có điều gì chưa nói. Tôi ngạc nhiên nhìn Tròn hất hàm như chờ đợi. Tròn nhìn lại ông Bình rồi chỉ cái giường xéo giường tôi đang nằm nói nhỏ. Trung quý bé mới mất hôm kia trên cái giường này. Cả tôi và Vân đều giật mình sững sờ. Thượng Sĩ Bình tiếp lời cho biết ông bé đã khỏe và đã được đưa ra trại này. Nhưng hôm đó Trung quý bé đòi uống nước. Bà khuấy ly nước chanh cho ông để trên ghế cạnh giường rồi có chuyện gì đó phải đi ra cửa. Ông bé uống hết ly nước rồi thò tay bốc luôn cái vỏ chanh bỏ vào miệng nhai nuốt. Khi bà trở về thì ông đã nghẹt thở, đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Tôi rụng rời, chết như vậy mà cũng chết được sao bé? Bao nhiêu kỷ niệm hiện về, dù hơn tôi một cấp, lớn hơn nhiều tuổi, Trung quý bé lại về tiểu đoàn này sau và làm đại đội trưởng sau tôi. Chúng tôi chơi với nhau khá thân ở chiến trường, lúc bắt tay căng hàng ngang trước mục tiêu. Khi con cái có chết, có bị thương, chúng tôi la hét chửi bới mày tao với nhau, nhưng không bao giờ bỏ nhau. Đại đội này bị nạn thì đại đội kia dù sống hay chết cũng lăn vào cứu bạn. Đó là tình chiến hữu, chứ chiến hữu mang đầy nghĩa, đầy đủ ý nghĩa của nó. Trong năm đại đội trưởng đồng thời năm xưa thì bé chết, tôi nằm nhà thương, chỉ còn lại Nhã, Châu và Mai mà thôi. Tôi cảm thấy rất đau, nhức đầu, ảnh hưởng vết thương, nhức nhối cả tâm can. Có lẽ thuốc tây đã hết. Vân thấy mặt tôi vã mồ hôi và xanh xao, em chạy cho y tá hay. Được tiêm mũi thuốc an thần, tôi đi vào giấc ngủ. Ba tôi đã về lại Sài Gòn, Thượng Sĩ Bình và Tròn trở về đại đội, Vân thì được nghỉ 4 ngày phép nuôi bệnh. Tiểu đoàn cũng cho Thận ở lại giúp tôi dài hạn, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ giữ Thận lại chừng 1 tuần. Lúc đó chắc tôi đã tự có thể ăn uống được và không cần phải có người giúp nữa. Trại 2 thời điểm này rất đông thương binh, vừa thân nhân vừa đệ tử nuôi bệnh, sinh hoạt rất náo nhiệt. Ban đêm Vân ké trên giường với tôi, Thận bắt ghế ngủ, ngồi theo lối đi hay nằm tạm giường còn nào còn trống. Xin lỗi, Thận bắt ghế xếp ngủ ngồi theo lối đi hay nằm tạm giường nào còn trống. Tôi bảo Vân về đằng chế tư ngủ nhưng em nhất định không chịu. Trong tình hình như vậy lại thêm là trải ngoại thương nên thương binh bị hành đau nhức la hét suốt ngày đêm. Ngang giường tôi là anh thiếu úy Đề Lô pháo binh bị pháo cục chân, không thấy vợ đến, không có ai nuôi, lại hay bị sản, anh la suốt đêm. Độc đáo là anh hay ngồi dậy dùng cái chân mới bị cưa của mình tưởng tượng thành khẩu pháo quay nòng giáp vòng bắn đùng đùng khắp nơi bằng miệng. Báo hại thân nhân thương binh mấy giường bên cạnh, có cả Thận phải lo kèm giữ anh vì sợ anh té xuống đất. Còn anh Trung Quý Hiền cũng pháo binh thuộc tiểu khu Trương Thiện, nằm kế bên giường tôi, cũng bị pháo, bị dập hai bàn chân phải bó bột, lại vừa bị niễn trên đầu hơi bị mát. Ngày cũng như đêm anh cứ nhờ hết người này tới người nọ cởi giùm đôi giày bốt đồ xô, tức là đôi chân đang bị bó bột dưới chân anh ra vì nó nặng quá. Vân một lần cũng bị anh nhờ cởi giùm đôi giày này làm em vừa tức cười mà cũng vừa sợ. Hiến có người theo nuôi đàng hoàng, đó là bà vợ mới cưới của anh, nhưng những cơn mát của anh làm chị vừa mắc cỡ vừa sợ nên thường chạy ra ngoài. Chị rất trẻ, tuy là dân miệt vườn nhưng trắng trẻo xinh đẹp, và trong cái tiềm thức của Hiến có lẽ hình ảnh người vợ in nét rất sâu đậm, nên mỗi lần chị vợ vừa vào tới giường là anh nói năng rất đàng hoàng thân mật, nhưng chỉ một lát sau là bắt đầu nói bậy.
Em ơi, em trắng như cái hột gà luộc, em đẹp từ trong ra tới ngoài, đẹp từ trên cho tới dưới.
Mỗi lần như vậy là chị vừa thẹn vừa phải chạy, vì nếu cần đứng đó, Hiến sẽ tiếp tục nói thêm những câu thê thảm hơn nữa mà chị không thể bóp họng anh được, vì nếu can anh sẽ giận lên la lối om sòm. Nhưng cũng rất đặc biệt, lúc đang la hét như vậy mà bà Nhạc đi vào, anh nói năng rất nhỏ nhẹ, dạ thưa, ôn tồn lễ độ. Anh là người Bắc, bà Nhạc đúng ra là người đàn bà nông thôn miền Nam vô cùng chất phác. Vậy mà khi bà nói con nên nói năng đàng hoàng để vợ con nó ở đây nuôi con, chứ con nói bậy bạ hoài, vợ con nó chạy mất rồi ai nuôi con, mà còn phải về trong nom giường tược ở nhà, má phải về em út con nữa, còn phải lo nữa chứ. Thì anh ta giả rất thành khẩn lễ độ, nhưng khi bà Nhạc vừa đi, chị vợ vào là bệnh cũ tái phát ngay. Tôi nằm sát giường anh nên nhất cử nhất động của anh tôi đều lãnh đủ. Ông đại úy bị gãy xương đùi nằm xéo giường tôi rất cảm thông cái cảnh dở khóc dở cười của tôi. Ông đùa: anh Đọt, anh Thọ cười vừa vừa thôi, coi chừng đứt chỉ mới may đó. Thật ra dù rất tức cười nhưng vì mỗi lần cười thì tay rất đau nhức, vì vết thương còn quá mới, hơn nữa nỗi lo buồn cũng còn nặng nề. Sáng qua bác sĩ khám vết thương rất kỹ, ông còn đưa tay tôi lên mũi ngửi với nét mặt đăm chiêu. Thấy lạ tôi mới hỏi, thì ông nói nhỏ: các ngón tay của thiếu úy từ hôm qua tới nay chưa thấy có màu tốt, từ đây cho tới 2 ngày nữa nếu vẫn không có màu thì chắc phải cắt. Xin mở ngoặc, may mà Vân không nghe được câu nói này khi đi khám. Bác sĩ, tất cả thân nhân được mời ra ngoài, do giường bệnh không có màn che riêng biệt. Xin đóng ngoặc. Tôi không kể chuyện này lại cho Vân nghe, vì sợ em buồn. Tôi không nghĩ vận số mình thề lương đến như vậy. Trưa nay Vân đang đi đút cơm cho tôi thì Trung tá Lê vào. Cùng đi với ông có chuẩn quý Nam, ban quân số trung đoàn. Tôi định bước xuống giường chào ông trung đoàn trưởng, nhưng ông khoát tay ra dấu bảo cứ ăn tự nhiên. Nhưng Vân thu dọn đem dẹp, vì coi như bữa ăn cũng đã xong. Ông Lê vịnh nhẹ vào cánh tay đang băng kính của tôi hỏi thăm tình trạng. Vì Vân đang đứng kế bên, tôi không dám nói thật tình trạng thương tích. Tôi chỉ cho ông trung đoàn trưởng biết là có gãy xương, có đứt gân, nhưng đã được ráp nối rồi, chắc tốt thế thôi. Ông hỏi tiếp: hình như anh bị thương lần này là lần thứ 3. Biết ông đã xem quân bạ rồi, tôi gật đầu xác nhận và thêm: đúng ra là lần thứ 4, nhưng vì có một lần không tản thương. Ông Lê trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi giải thích để ông khỏi thắc mắc: vết thương lần đó rất nhẹ nên tôi không xin tản thương. Ngừng một chút, tôi nhìn ông mỉm cười: lần bị thương đó do Trung tá Đỗ, không biết Trung tá còn nhớ. Ông nhìn tôi chờ đợi. Tôi nhắc: lần ở mật khu Ba Rẹt, sau khi bị địch bắn lên trực thăng đó. Ông Lê vỗ hai tay vào nhau: nhớ rồi, tôi đổ anh xuống cái chòi ngoài ruộng và anh bị đánh ngay khi vừa đáp. Tôi còn nhớ trận đó anh lấy 11 khẩu súng, có 2-3 khẩu cộng đồng. Và ngưng một giây như hồi tưởng, ông Lê mỉm cười tiếp: lần đó tôi đã đề nghị cho anh cái palm, tức nhành dương liễu. Rất kinh ngạc trước trí nhớ của ông, tôi nói: trí của Trung tá thật là tốt, nhưng không biết Trung tá còn nhớ hay kết bia. Ông Lê mỉm cười mơ màng, ông vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi: nhớ, nhưng có điều này chắc anh không thể nào ngờ. Tôi tặng 4 kết bia không phải vì anh lấy được nhiều súng, mà vì anh dám liều mạng nhào vô mục tiêu để chiến thắng, trong khi tôi ra lệnh cho anh nằm ngoài ruộng chờ tôi. Tôi há hốc mồm, tôi kinh ngạc thật sự. Gần một năm nay tôi cứ đinh ninh ông không hề hay biết, nào ngờ chắc là có anh em nào trong đại đội tôi quen nói ông, quen với ông nên kể lại. Thấy miệng tôi há lớn kinh ngạc, mặt đờ ra, biết tôi đang thắc mắc tự hỏi tại sao, ông mỉm cười tiếp: ê, không có ai kể lại với tôi cả đâu. Tôi biết ngay khi bốc cánh Bravo của anh quay trở lại. Khi nhìn xuống chỗ cái chòi lúc nãy, tôi thấy không còn đứa nào nằm dài theo đó cả, nên biết ngay là anh đã vô hết rồi. Dù miệng anh leo lẻo, đang chờ lệnh Sóc Trăng để vô cùng với cánh Bravo. Tôi rất mừng vì khi bay đi, tôi hết sức lo cho anh, bị tụi nó tràn ngập.
sượng sùng chính người tôi gái đầu làm thinh, Trung tá Lê, là mà dân Sóc Trăng thường gọi là ông quận Lê, vì ông đã làm quận trưởng quận Thuận Hòa thời đệ nhất Cộng Hòa. Ông đã lớn tuổi nhưng không ngờ rất sâu sắc, được biết không những ông có tên từng vị, ông nhớ tên từng vị đại đội trưởng của cả bốn tiểu đoàn thường xuyên mỗi khi lên trực thăng, mà còn nhận biết tiếng nói của nhiều đại đội trưởng nữa. Mấy lần nhảy diều hâu mà ông bay CNC nghe tôi đáp, nghe rõ Sóc Trăng 4/5 là ông gọi đúng tên tôi ngay. Ít khi tôi nghe một vị trung đoàn trưởng nào lại quan tâm đến từng sĩ quan giữ chức vụ cấp đại đội như ông. Ông Lê bảo chuẩn quý Nam ghi tên tôi rồi nhìn tôi nói: anh đã 3-4 lần bị thương rồi, nếu về lại anh chỉ làm việc ở trung đoàn thôi. Ban ba và bộ chỉ huy nhẹ đang thiếu người, bất cứ lúc nào anh về cũng được, không cần nha, chờ ra hội đồng. Tôi rất mong anh. Rồi dây qua dân ông cười nói đùa: xin chị nuôi giùm thiếu quý Thọ cho trung đoàn. Dân cũng mỉm cười đứng dậy. Đó là bổn phận, trung tá dạy quá lời. Buổi chiều lúc Vân về nhà chế tư tắm và làm thức ăn, tôi gặp riêng y tá Trực, hỏi thử xem có thể đoán được cái vết thương của tôi. Anh y tá mở băng nhìn kỹ rồi đưa tay tôi lên mũi, anh nói một cách dè dặt: theo tôi thì không sao. Và quả đúng như vậy, tay tôi không sao. Trưa nay hai niềm vui đến cùng một lúc, sau khi khám bác sĩ và cho biết tay tôi không có mùi hôi và đã ửng màu đỏ, dấu hiệu có máu lưu thông. 3 ngày nay tôi chỉ sợ khúc chân hư của Lưu Hiếu Thuận về rủ cánh tay tôi đi theo. Tới bây giờ thì Vân mới biết được nỗi lo của tôi. Trong lúc hai đứa đang tiếu tích chia sẻ niềm vui, không thấy được một người đã đến tận bên giường mình. Tôi quỳnh quay nhìn và mừng quýnh, còn Vân thì đưa hai tay che miệng kêu nhỏ:
cha.
Cả hai đứa tôi đều bước xuống giường và cùng chắp tay:
thưa cha.
Nhìn chăm chú vào cánh tay đang băng của tôi rồi nhìn tôi như xem mặt mày vài mươi giây. Cha nói:
à, con ngồi nghỉ đi.
Dân đưa tay đỡ một cái túi sách gì đó rất nặng trên tay ông. Đây là lần thứ 3 tôi gặp ông nhạc của mình nên suýt chút nữa đã quên. Trên đời chắc ít ai từ lúc quen với vợ hơn 2 năm rồi cưới 4 tháng mà chỉ gặp ông và vợ có 2 lần. Chúng tôi chưa đứa nào dám ngồi khi Thận lai hoai bùng cái ghế xếp mời ông. Vân tò mò mở cái túi sách thật nặng trên tay, và khi món quà được lôi ra, mặt Vân rạng rỡ nhưng nước mắt rưng rưng. Em đưa cái miệng giỏ qua trước mặt tôi. Tôi nhìn vào hàng chục trái vú sữa vàng chín bóng lưỡng. Tôi ngẩn người bàng hoàng. Đưa cái giỏ sách cho Thận, Vân cầm một trái trên tay.
Giỏ nặng như vậy con cầm còn không có nổi, cha làm sao xách đi được. Thôi con không có dám ăn đâu.
Cha mỉm cười nhìn Vân hiền từ triều mến.
À, năm nay nó thiệt sai trái. Cha sợ con nhịn thèm nên bảo sắp nhỏ hái được có bao nhiêu đó thôi.
Tôi biết ông rất thương Vân nhưng chắc chiêu từng trái vú sữa quê nhà mà cô con gái Út ưa ăn khệ nệ mang từ quê lên, trong khi ngoài chợ bán đầy ắp, thì tôi biết Vân được cưng chiều tới cỡ nào. Lòng mẹ cha bao giờ cũng bao la, và bây giờ tôi mới hiểu là tại sao tôi được hưởng gần như tất cả sự bao dung dễ dãi như vừa qua, trong khi hôn lễ không có chàng rể. Ấn tượng sâu sắc tôi có về cha sau lần gặp gỡ đầu tiên hơn 1 năm trước là sự nghiêm nghị và phúc hậu. Giờ đây tôi thấy thêm được cái tình thương rất bao la cha đã dành cho Vân. Cha nói với Vân:
à, nhận thư anh con là cha đi lên ngay, không kịp mang trái cây cho con, chỉ nhớ có vú sữa mà con ưa nên mà sợ trên chợ không có thôi.
Dần nũng nịu:
cha mang nhiều con bị trời đánh.
Cha cười thật vui. Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ khi bị thương. Vân dù đã về Phụng Hiệp nhưng vì dạy buổi chiều nên cứ tan học là đón xe lên thẳng nhà thương. Trưa hôm sau ra bến xe về Phụng Hiệp đi dạy. Cách di chuyển này vừa nguy hiểm vừa mất rất nhiều thời gian và cả sức khỏe của em. Dù đã khuyên em đừng vất vả như vậy nữa nhưng cứ hơn 6 giờ chiều là Vân lại bước vào trại. Vân cười và tôi cũng cười rồi quay thôi. Do đó tôi muốn rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt.
Sáng sớm trong khi bác sĩ đang cắt chỉ mai trên các vết thương của tôi thì thận từ phòng lửa thương chạy về cho tôi hay. Gần sáng nay trực thăng Chinook đang tản thương lớn về, hầu hết thương binh là quân nhân đại đội 2 và cánh Bravo tiểu đoàn mình. Nghe đâu vừa chết vừa bị thương 70-80 thì hết cha nó cả đại đội rồi, tôi nói thầm trong bụng. Đại đội 2 và cánh Bravo thường thì 90 tay súng, diệt gọn 90 tay súng của sư 21 như cách tuyên truyền rẻ tiền của Việt Cộng, dễ lắm sao, và lực lượng chúng cỡ nào. Tôi vừa ở U Minh về, đành rằng cả khu 43 chiến thuật U Minh luôn luôn là đáng quan tâm nhất, nhưng ta đâu có lạ gì vùng đất đó. Tôi dặn thận canh phòng lửa thương và nhà xác để nghe tin tức có gì mới cho tôi hay. 12 giờ trưa thận trở về với trung sĩ Có và Thức. Hai anh ghé thăm tôi và cho biết lệnh của tiểu đoàn cho các anh túc trực ở quân y viện này để theo dõi việc tản thương và lo việc chung sự cho quân nhân của tiểu đoàn. Trong đó có chung sự cho đại úy Lâu, tiểu đoàn phó, và trung úy Mai, đại đội trưởng đại đội 2. Tôi kinh hoàng như không muốn tin vào tai mình, có chậm rãi tường trình chi tiết trận lọt ổ phục kích tối qua cho tôi nghe. Theo tin tức mà anh nhận được từ thiếu úy Đinh Văn Châu, đại đội trưởng đại đội 1, người trực tiếp tham dự cuộc đổ quân này từ đầu. Theo kế hoạch, cả tiểu đoàn 2/33 được thả xuống thứ 11 cùng một điểm đáp. Đại đội 1 nhảy liếp đầu tiên xuống bãi đáp xong lúc 8 giờ sáng, bình yên, nhưng chiếc trực thăng chở Châu lại bị trúng đạn. Trúng đạn nhưng quay trở lại bãi bốc và nằm tại chỗ đó. Do đó khi tiểu đoàn trừ được thả hết xuống mục tiêu thì cánh Bravo với đại đội 2 phải nằm lại để giữ chiếc trực thăng hư này. Khi chiếc trực thăng hư được bốc xong thì mới tới lượt đại đội 2 được bốc, và không hiểu sao cánh B đã không được đổ xuống ngay chỗ tiểu đoàn trừ mà lại đổ cách đó chừng một cây số. Cuộc đổ quân cũng không hề có dọn bãi. Bây giờ là 5 giờ chiều. Khi cánh B đáp, cả cánh A đều nghe được tiếng súng khai hỏa của địch. Tiếng súng không ghê gớm lắm nhưng liên tục, có cả đại liên. Cả đại úy Lâu và trung úy Mai đều báo là lọt ổ. Ông Viên lúc đầu không tin, cho là mấy ông này hát thôi vì tiếng súng không dữ lắm. Nhưng chỉ vài phút sau thì cả ông Lâu và ông Mai đều cho biết đã bị thương, con cái cũng thương vong nhiều lắm. Trung úy Mai báo, bãi đáp giống như cái chữ U, quân ta xuống lọt thỏm ngay giữa hai nhánh của chữ U. Sau lưng là một con kinh lớn, cặp theo hai nhánh chữ U này là hai con kinh đào. Cả cánh B đều tạt qua hai con kinh đào để chịu, và thương vong nhiều nhất là ở bên hai con kinh này, vì địch đã đặt đại liên Đông Đức ở cả hai bờ kinh để vớt sạch. Chúng đang tràn qua, sau đó là câu hãy cho pháo binh chụp lên đầu chúng tôi. Đó là câu cuối cùng mà thiếu úy Châu nghe được của trung úy Mai trên hệ thống liên lạc nội bộ. Tiểu đoàn vừa di chuyển, địch đã chặn đánh, đại úy Viên xin pháo binh yểm trợ để lên và địch hiểm trợ để lên và địch vừa đánh trận để ngăn bước tiến của ta cũng vừa rút quân. Theo thiếu úy Châu, địch rút song song và ngược chiều về hướng ta, cách ta chỉ chừng 50-70 mét để tránh pháo, khoảng cách chỉ một cây số, mà mãi tới 3 giờ sáng cánh A mới tới được mục tiêu. Chiến trường tan nát. Là đại đội đi đầu, Châu chỉ gặp được một quân nhân là hạ sĩ Thành bị thương ở cổ còn sống, hầu hết đều đã chết, bị thương hoặc nặng hoặc bị bắt sống. Đại úy Lâu trúng đạn bị thương ngay khi vừa đáp và sau đó bị chúng tràn lên bắn một viên AK ngay trán. Trung úy Mai vết thương ở háng, máu ra nhiều còn sống nhưng chỉ nói với Châu một câu, chắc không êm rồi Châu ơi. Sau đó thì anh đi không kịp tản thương. Theo Châu thì có lẽ trời tối địch không thấy, hoặc thấy mà tưởng Thành và là trung úy Mai đã chết nên bỏ qua. Chứ bằng chứng cho thấy hàng chục quân nhân bị những vết thương tương đối nhẹ nhưng với một viên AK chí tử trên trán, chứng tỏ Việt Cộng đã tàn sát tù binh không chối cãi. Đang rút chạy, chúng phải diệt hậu hoạn tại mục tiêu dấu vết cho chúng. Thấy chúng đã đặt 4 khẩu đại liên Đông Đức, mỗi kinh đào 2 khẩu để dứt điểm cánh B của mình. Trong quýnh quán rút đi, địch
cũng bỏ lại hai khẩu AK-47, hai tử thi và vô số quần áo đang phơi trên những nhánh tràm. Đặc biệt, Châu mô tả rất rõ hàng nhiều chục đồ lót của phụ nữ la liệt từ trên cây tới dưới đất. Châu không hiểu tại sao, nhưng tôi lại hiểu, vì tôi đã gặp hai lần ở nơi đóng quân cấp tiểu đoàn của chúng tôi có nhiều thứ này lắm. Nghĩa là trong cuộc chiến gian khổ chống Mỹ cứu nước của Cộng sản, không bao giờ ở đơn vị chúng mà thiếu bóng đàn bà. Có Ngưng kể nhìn tôi ngập ngừng.
Tội nghiệp thằng Tròn cũng chết trong trận này.
Hả? Tôi la một tiếng khá lớn, làm vài vị nằm giường gần tôi giật mình quay nhìn. Xin lỗi quý vị. Rồi lại hỏi có
Tròn đại đội 1 làm sao chết bên đại đội 2?
Thận cặp mắt đỏ que.
Em biết Trung Quý Mai cũng thương nó lắm. Chắc Trung Quý Mai dẫn nó qua đại đội 2 cho nó có bạn với ông thầy á. Ông thầy biết không có, nó bị thương ở chân thôi. Nhưng tụi nó nhào vô chém thằng Tròn bằng mã tấu đứt lìa cần cổ.
Bỗng nhiên tôi có cảm giác bàn tay tôi đang nắm chặt lại. Tôi hỏi thêm có câu chốt.
Nãy giờ nghe anh kể, chưa hỏi anh, nhưng tôi đã đoán là ông Trung tá Huỳnh Huệ đổ quân trận này phải không?
Có, vừa lạ lùng ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn tôi trả lời.
Dạ phải, Trung tá Trung đoàn phó đổ đó, thiếu úy.
Tôi đấm một đấm thật mạnh vô vách, và trên vách tường trắng loang lổ mấy bệt máu đỏ. Tôi nhìn bàn tay một miếng da lớn tét ra, máu tươi chảy ròng ròng nhưng tôi không thấy đau. May mà tay trái tôi đang kẹp miếng ván quấn băng rồi trồng vào cổ, không thì với trái đấm vừa rồi tay tôi chắc gãy lìa, vì tôi vốn thuận tay trái.
Thả quân không dọn bãi, thả ngay hình chữ U, ba phía là rừng tràm, sau lưng là con rạch, đây đúng là hình của cái quan tài. Thả ngay quan tài thì chỉ có nước đem con cái đi chôn thôi. Việc này chỉ có thể làm được bởi một người không có khả năng và chưa biết đánh giặc một ngày nào cả. Trung tá Tê ơi, là Trung tá Tê. Phật Chúa Thánh Thần ơi, trong lúc quân lực chúng tôi còn bao nhiêu, ông hét ra lửa với thuộc cấp mà đổ quân thì độc đáo như vậy nữa hả trời? Và còn bao nhiêu Nguyễn Văn Lâu, Đào Văn Mai, Lê Văn Tròn sẽ được đổ xuống chỗ cái quan tài như vậy nữa?
Căn dặn Thận là chiều nay nếu Vân có lên thì giấu bạc chuyện Tròn đã chết, vì tôi biết Vân cũng thương Tròn và coi nó như đứa em. Nhưng khi Vân tới nhìn cái mặt tôi và Thận, em biết ngay có chuyện gì đó bất thường, và chỉ qua lại vài câu Thận đã khai hết. Vân ngồi im như người mất hồn, mắt nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện rất lâu, rất lâu. Em nói với tôi,
chú ấy hồn nhiên vui vẻ giống như trẻ thơ, em có cảm tưởng như Tròn chừng 14-15 tuổi thôi. Mới cách nay có mấy ngày xuống báo tin anh bị thương mà em cứ hỏi bắp ba bắp bắp là Tết xuống thăm cô thôi. Chắc là định giấu, định nói dốc nhưng rồi không dám, không thể nên phải nói thiệt. Tội nghiệp chú biết bao.
Chương 30 Vĩnh Vi Phu Phụ. Sự nằm xuống của Đại Úy Lâu và Trung Quý Mai làm tôi rất đau buồn, nhưng phải nói cái chết bất ngờ bất đắc của binh sĩ quân dịch Lê Văn Tròn làm Vân và tôi đau tiếc, thương như mất đi đứa em ruột. Tròn rất gần gũi thân thiết với tôi ngay cả khi tôi không là đại đội trưởng đại đội 1. Tôi nhận Tròn làm thư ký đại đội khi em vừa đậu tú tài 1. Với tính tình hiền hòa, ngây thơ, vui tính, Tròn thu phục cảm tình của tất cả anh em trong đại đội. Trước khi đi Mã Lai, tôi đã muốn em kê khai bằng cấp để được đi học sĩ quan trừ bị Thủ Đức hầu tiến thân, nhưng em chỉ cười cười rồi hẹn bao giờ tôi về hãy tính. Khi từ Dục Mỹ về, tôi có nhắc lại chuyện này, nhưng Tròn cũng hẹn lần hẹn hồi, nói gia đình bảo để chậm lại đã. Tôi nghĩ khi đó ba má em sợ làm chưởng quý sẽ dễ chết hơn làm thư ký chăng, nên thôi không thúc bách nữa. Bây giờ thì định mạng đã không tha cho em. Chiến tranh và súng đạn không hề biết phân biệt giữa một ông đại tướng, một binh sĩ quân dịch. Xin mở ngoặc, nhưng dĩ nhiên đạn thì khó bén mảng gần được ông đại tướng, xin đóng ngoặc. Biết tôi rất nhớ đơn vị, rất thương Tròn, Vân tìm mọi cách cho tôi được khuây khỏa.
Trong trại bệnh này dễ khuây mà không phiền tới ai, chỉ chờ thay băng, chờ bó bột rồi xuất viện thì chỉ có cách đọc sách. Sách ăn khách nhất hiện nay thì trưởng của Kim Dung là đứng đầu mà thôi, chứ không có trò tiêu khiển nào khác. Thấy tôi và nhiều ông sĩ quan hay hội luận với nhau về đoàn dự Kiều Phong hư trúc với vẻ rất thú vị, một hôm đi chợ về, Vân ôm một bọc giấy khoe và đố tôi cái gì. Tôi đoán là sách, nhưng nói trật tên thì ra đó là bộ Lục Mạch Thần Kiếm. Em nói mua đọc thoải mái hơn mướn phải chờ đợi, có khi không có sách. Từ đó những buổi chiều hai đứa tôi thường ra mấy cái ghế đá ít người để luyện lục mạch. Lúc đầu không thích chuyện kiếm hiệp, nhưng Vân thấy tôi say mê cũng tò mò. Hơn nữa vì thấy tôi chỉ có một tay cầm lật trang nên khó khăn, Vân phải đọc giùm rồi thành thói quen, thành tò mò, muốn theo dõi cốt truyện. Hết bộ Lục Mạch Thần Kiếm, Vân phê bình một câu:
"Ý chuyện hấp dẫn những cái thằng cha Đoàn Chính Thận bậy bạ quá, anh đừng có bắt chước thằng chả đó ngang."
Dù không nói rõ Đoàn Chính Thận bậy bạ cái gì, nhưng tôi biết cái tính trăng hoa ở chỗ nào cũng xào được một bà của Đoàn Vương gia làm Vân không có cảm tình. Bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ mới toanh Vân vừa mua về mang tới trại binh cũng là ngày tôi được bó bọc cánh tay, được cho xuất viện với 29 ngày tái khám. Vết thương tay tôi phần lịch thịt lành, không biến chứng, không còn sợ bị cưa cắt nữa, nhưng xương cốt xấu tốt thì chưa có kết luận, phải chờ tái khám. Dĩ nhiên là tôi cũng có thể xin cắt bột sớm hơn, khước từ việc tiếp tục điều trị, khước từ tái khám. Như trường hợp Đại Quý Vinh ngày xưa để xin trở về đơn vị là cũng dĩ nhiên là có lẽ là cùng. Dĩ nhiên là tôi phải ký chứng từ để chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hiện nay tình trạng cánh tay tôi còn quá yếu để có thể cho phép một sự lựa chọn như vậy. Những ngày nằm nhà với chiếc bốt đồ xô nặng trịch trên cánh tay, trong những giờ Vân đi dạy, tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và nhớ đơn vị một cách da diết. Tôi không biết diễn tả nỗi nhớ này giống như cái gì, nhưng hết sức day dứt. Phải chăng là tình trạng khủng hoảng, một trạng thái suy sụp tinh thần trong y khoa? Tôi đã sống với tập thể quân đội trọn vẹn gần 4 năm. Sống rất hòa đồng, sôi nổi và gần gũi trong cái không khí lính, như đã sống trong một đại gia đình không hề bị đứt quãng. Kể cả thời gian cưới vợ vừa qua, tôi sống những ngày trăng mật với Ngọc Vân tại gia đình, trong lúc vẫn lội vẫn trực thăng vận diều hâu cùng đại đội. Rồi bất ngờ một số thành viên trong cái đại gia đình đó ra đi vĩnh viễn, rồi cá nhân tôi bị tách rời cái tập thể một cách bất ngờ, sống và sinh hoạt trong một môi trường hoàn toàn khác biệt, trại bệnh của quân y viện và tinh thần như hụt hẫng. Theo dõi và có lẽ hiểu phần nào tâm trạng tôi, một buổi tối Dân cần cầm tập Đường Thi trên tay tôi hỏi: "Theo anh bài thơ nào hay nhất đời Đường?" Rất cảm động, tôi biết ngay em tìm cái chóp mới cho tôi sau cái chóp Lục Mạch. Tôi nói với em rằng: thi sĩ đời Đường rất nhiều, có một vài người được xếp vào hàng thi hào thi bá như Lý Bạch Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Vương Xương Linh, Mạnh Hạo Nhiên, cho nên thơ Đường thật đa dạng và dĩ nhiên mỗi người đánh giá một cách khác nhau. Khó nói bài nào hay nhất được, nhưng có một nhà thơ Đường không chuyên nghiệp đã để lại một bài thơ được đánh giá là tuyệt vời trong thi đàn Trung Quốc. Tôi đọc cho Vân nghe bài thơ độc đáo này, tức là Hoàng Hạc Lâu. Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc Thứ, thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản, Bạch Vân thiên tải không du du. Tình xuyên lịch lịch Hán Dương Thụ, Phương Thảo thê thê Anh Vũ Châu. Nhật Mẫu Hương Quang Hà Sứ Thị, Yên Ba Giang Thương Sử Nhân Sầu. Và tôi nói: "Anh dịch nghĩa bài này, em chuyển thành thơ cho anh đi." Vân cười: "Em mà làm thơ thì cốc sẽ trốn luôn trong hang chứ không còn nhảy ra nữa. Ngoài ra loại thơ em sợ nhất là thơ Đường. Hồi đệ nhị chương trình có bắt học niêm luật thơ Đường để đi thi mà không đứa nào nút vô nổi." Tôi lắc đầu khuyến khích: "Dịch thơ Đường đâu cần phải theo đúng thể Đường luật. Có ai cấm dịch theo thể Lục Bát đâu. Tản Đà đã có bản dịch rất nổi tiếng bài thơ trên bằng thể Lục Bát đó. Hơn nữa em biết không, bài Hoàng Hạc Lâu thôi hiệu đã làm với dạng cổ phong hay là đường luật để phá, chứ đâu có theo niêm luật đường thơ đường đâu. Đọc câu đầu là thấy liền. Dân cười nhưng đem tập thơ đi cất. Không chịu thua, tôi đứng dậy theo em vào phòng thuyết phục tiếp. Anh có đọc trộm mấy đoạn lục bát ngoạch ngoạc trong cuốn Vở Quốc Văn của em năm đệ nhị mà. Có hồn lắm đó. Cố gắng thử xem thiên tài. Nhiều khi cũng chỉ bắt đầu bằng những trò cười của thất bại thôi. Biết đâu nhờ những khuyến khích của anh em sẽ là thi sĩ. Thẹn đỏ mặt, Vân đấm vào vai trái tôi. Tò mò độc lét, mất lịch sử nè. Mỗi tiếng một đấm. Tôi làm bộ ôm tay nhăn nhó. Vân buông quyển sách, đỡ nhẹ cánh tay bó bọc của tôi xích xoa. Em quên, em xin lỗi. Đau lắm không anh? Tôi nhe răng cười khì. Vân buông tay ra làm mặt giận. Tưởng đau nào ngờ chỉ muốn làm mạng.
Trong lần tái khám thứ ba, kể từ ngày bó bột, bác sĩ cho giải tỏa cái bốt đồ sâu trên cánh tay tôi. Khi ống thạch cao bao quanh cánh tay được cắt bớt ra, tôi nhìn cánh tay mình trắng bệch như người có nước da bạch tạng. Tôi được cho nghỉ tiếp tục thêm 29 ngày nữa và sau đó sẽ ra trước một hội đồng y khoa để được hội đồng quyết định xem tình trạng thương tật có cho phép bóp cò tiếp tục hay phải giả từ vũ khí. Tôi biết chắc chắn giải ngũ chỉ là giấc mơ thôi, vì tay tôi xương gần đều lành tốt, chỉ ba ngón tay gần như cử động khó khăn, nhưng lại là bàn tay trái nên hy vọng thật mong manh. Mấy tháng nay tôi luôn bị dằn vặt bởi chuyện trở lại trung đoàn hay là làm việc nhẹ. Hình như tôi không thích hợp được với sinh hoạt êm ả trong một văn phòng. Đã bắt đầu mùa hè, còn tuần nữa là bãi trường, Vân sẽ có mấy tháng nghỉ hè. Tôi có nên đưa Vân đi chơi xa và nghỉ ngơi vài tuần chăng? Từ ngày có chồng đến giờ, tôi thấy Vân thiệt thòi đủ thứ. Hạnh phúc thì như khói như sương, nhìn bằng mắt thường như một hư ảo chập chờn, nhưng lo lắng khổ cực nuôi tôi thì triền miên. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để hai đứa có một khoảng thời gian và không gian riêng tư, bù đắp phần nào những mất mát, những thiếu thốn, nhất là những căng thẳng lo âu phiền muộn mấy tháng qua. Vân rất vui mừng khi nghe tôi đề nghị, chúng tôi lập kế hoạch và chuẩn bị. Trong tình hình chiến sự hiện nay, chúng tôi thấy không thích hợp để phiêu lưu quá xa nên Vũng Tàu vẫn là nơi lý tưởng để chọn lựa. Mặc dù nơi này cả Vân và tôi đều đã có lần đi cùng gia đình đến đó rồi. Chúng tôi ghé Sài Gòn thăm ba tôi, cô em thứ tư và hai đứa em trai út đang học. Ba tôi, anh hai và các em tôi rất vui mừng khi thấy tôi thương tích đã bình phục. Gia đình chúng tôi cũng lâu lắm mới có được một hội ngộ vui vẻ như vậy. Chúng tôi đến Vũng Tàu vào buổi trưa vì không phải cuối tuần nên việc tìm thuê khách sạn không khó. Buổi chiều chúng tôi thả bộ ra bãi trước Hàng Dừa, bây giờ có tên rất đẹp là bãi Thùy Dương. Biển lặng, sóng lăn tăn, chúng tôi cảm thấy tinh thần thật thanh thản. Vũng Tàu bây giờ thay đổi nhiều. Lần đầu tiên tôi đến đây là năm tôi mới học lớp nhất ở Phụng Hiệp. Được chọn tham dự trại hè này vì học sinh xuất sắc. Vũng Tàu lúc ấy còn mang tên là Kháp, và mấy ông Tây còn đi đầy đường. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng Vũng Tàu vẫn là nguồn lôi cuốn thú vị với Vân và tôi. Chúng tôi dạo suốt buổi chiều đến tối mịt mới trở về phòng. Thường thì chúng tôi đi bộ, mỗi chân thì vào quán giải khát, rất ít tốn tiền xe. Trong những ngày đầu chúng tôi đi viếng gần giáp những thắng cảnh quanh thị xã. Trước tiên là lôi hết các bãi để lượm vỏ ốc, bãi sao, bãi dứa, ô quắn, rồi đến những di tích danh lam thắng cảnh như Linh Sơn Cổ Tự, Đình Thần Thắng Tam, Lăng Cá Ông, Thích Ca Phật Đài, Ngọn Hải Đăng và tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hùng vĩ đứng trên tòa sen trước tịnh xá Ngọc Bích. Tuần lễ thứ nhì thấm mệt và cũng đã đi giáp dòng, chúng tôi sáng đi ăn sáng xong ra bãi tắm biển và tắm nắng vài tiếng đồng hồ. Khi nắng gắt và sóng cao, chúng tôi trở về phòng. Một tuần lễ phong trần nắng gió, tôi đen mung, đen hơn cả lúc lỗi xịn lầy. Vì lúc lỗi trên đầu còn có nón sắt chụp kính, quần áo trận dài tay, nhưng mấy hôm nay đầu trần, quần ngắn. Còn Vân thì cũng mặc đồ ngắn, ngoài biển. Trên đầu chỉ có cái kết thể thao nên mặt em đỏ ao, nước da em từ trắng như một cô đầm Tây đã biến thành đỏ thẫm. Vân hay nói đùa tôi, anh thích nước da trắng của em bây giờ, em là dân da đỏ, anh còn thích nữa không? Chúng tôi vui đùa hồn nhiên và Vân cũng quên mất cái vụ việc tôi đang lấn cấn muốn về lại đơn vị.
Chúng tôi đi ăn chiều sớm dạo quanh vài vòng rồi trở về phòng. Buổi tối là thời gian chúng tôi luyện khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ mà trọn bộ sách Vân vẫn không quên mang theo. Lúc rảnh rỗi là thời gian thuận tiện để tôi ép Vân dịch bài Hoàng Hạc Lâu mà dạo còn ở nhà Vân nhất định không dịch. Tôi biết Vân có vài cách sử dụng từ ngữ thông quê miền Nam trong thơ Lục Bát vừa bình dân tao nhã vừa độc đáo. Tôi không làm thơ Lục Bát bao giờ nhưng tôi biết thưởng thức. Tôi có thể giúp Vân, tôi dụ dỗ riết Vân cũng dịch được bài Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc, lầu Hoàng Hạc. Đâu rồi Hạc Nội người xưa, cho lầu Hoàng Hạc sớm trưa ngỡ ngàng, ngậm ngùi thay cánh hạc vàng, nghìn năm mây trắng còn ngang lưng trời, Hán Dương cây cỏ rạng ngời, cho châu anh vũ hát mùi cỏ thơm, quê nhà trở giấc hoàng hôn, sống vờn mặt nước khói chôn nỗi sầu. Tôi đóng góp vài chữ trong 56 chữ toàn bài. Hai ngày còn lại ở đây chúng tôi chuẩn bị quà cáp thu xếp hành trang. Quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng chỉ còn chương cuối cùng, chúng tôi cũng thanh toán nốt trước khi xếp sách vở thơ phú để trở về với hiện thực, với Sình Lầy. Khác với Lục Mạch Thần Kiếm, Vân tỏ ra thích thú Tiếu Ngạo Giang Hồ, đặc biệt là nhân vật nữ Doanh Doanh. Tiếu Ngạo Giang Hồ đưa ra nhiều triết lý sâu sắc của cuộc sống, nhưng với Vân em chỉ thường túy nhìn một góc cạnh tình cảm của hai nhân vật chính, mối tình Lệnh Hồ Dung và Doanh Doanh mà thôi. Góc cạnh đó có thể tóm lược: Lệnh Hồ Dung lớn lên trong phái Võ Hoa Sơn, từ khi trưởng thành đã thầm yêu người sư muội con của sư phụ mình, Nhạc Linh Sang. Linh Sang cũng có nhiều kỷ niệm êm đềm với Hồ Dung, nhưng khi Lâm Bình Chi, một công tử đẹp trai con nhà thế gia xuất hiện là cô mây anh này quên mất Sung Ca. Hồ Dung thất vọng rồi tuyệt vọng, lại thêm bao nỗi quan khiên chồng chất, không gột rửa được. Nào nghi án giết sư đệ, ăn cắp bí kíp Hà Tử, ăn cắp tịch tà của Bình Chi, trong nỗi đau tột cùng, trong quan khiên không giải bày được, Hầu Sung coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, can thiệp vào những chuyện giang hồ trời long đất lở bằng nghĩa khí nam nhi, và trong sự liều lĩnh phó thác cho định mạng đó, Hầu Sung làm trung động trái tim của Doanh Doanh, một thánh cô con của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành, nhan sắc tuyệt trần, thông minh tuyệt đỉnh, nên coi đàn ông con trai khắp thiên hạ không bằng nửa con mắt của mình. Doanh Doanh cảm được cái hào hùng, cái oan khuất của người con trai này. Trượng nghĩa ngút trời, tài nghệ tuyệt lưng, nhưng lại đang mang bệnh bất trị gần đất xa trời. Nhậm thánh cô từ cám nghĩa đến sinh tình, mối tình tuyệt vời. Doanh Doanh cõng Lệnh Hồ Dung lên chùa Thiếu Lâm, chịu đổ mạng mình để cầu dịch chân kinh chữa bệnh cho Hồ Dung. Hồ Dung sau khi hiểu hết tấm lòng của Doanh muội cũng đáp lại tình em bằng tất cả tấm lòng, tất cả quả tim thổng thức. Nhưng dù Doanh muội thương Doanh muội đến đâu, Hồ Dung cũng không thể nào đi vào ngôi vị thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ nghìn năm, coi mình như một thứ hoàng đế để cho người ta ngợi ca xưng tụng, mà nghịch ý Nhậm giáo chủ, cha Doanh Doanh, ông Nhạc tương lai của mình thì phải chết. Phần Doanh Doanh dù nặng tình với Hầu Xung nhưng cũng một lòng hiếu kính không bỏ cha. Cô thề với lòng là không bao giờ chết sau Xung ca một ngày, nghĩa là khi Hầu Xung chết rồi thì tức khắc Doanh Doanh cũng tự tử chết theo. Nhưng Nhậm Ngã Hành chưa thực hiện được điều thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ thì bảo bệnh qua đời. Doanh Doanh giữ kín chuyện cha chết, lên Hàng Sơn tìm Hầu Xung, phương chứng đại sư Xung Hư đạo nhân để hóa giải mọi hiềm khích, mọi cơn nghiệt mà cha mình đã gây ra trong quá khứ. 3 năm sau mãn tang cha Doanh Doanh, Hầu Xung mới chính thức cử hành hôn lễ. Trong ngày cưới, vào lúc động phòng, khi Hầu Xung vừa gỡ che mặt của Doanh Doanh thì Doanh Doanh nghe dưới gầm giường có người núp, thì ra là 6 anh em họ Đào. 3 năm trước đây, 6 anh em này bị điểm huyệt bỏ trong vô sắc am trên núi Hàng Sơn, nên đã nghe Doanh Xung sửa 4 chữ trong 8 chữ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ. Nhưng hồi đó bị Hồ Xung cấm không được nói, bây giờ họ lại trốn dưới giường cốt để nghe coi tân lang tân giai nhân tâm sự điều gì. Hầu ra ngoài kể lại cho mọi người nghe chơi, bị bắt tại trận họ phóng chạy ra ngoài, miệng la lớn: "Thiên thu vạn tải, vĩnh phu vĩnh di phu 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 phụ, thiên su thiên phu vạn tải, vĩnh di phu phụ." Đó là câu thề mà Hầu Xung và Doanh Doanh đã cải đổi từ 8 chữ thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong lần hội ngộ 3 năm trước trên Hàng Sơn.
câu nói mà sáu anh em đào cốc không được phép thuật lại, báo hại xung hư đạo trưởng, dù tò mò cũng phải dằn lòng chờ, từ đó cho đến nay mới nghe được.
Buổi tối cuối cùng ở Vũng Tàu, chúng tôi trở về phòng sớm để lo chuẩn bị hành trang giả từ. Chúng tôi ngồi yên trong phòng nhìn ra bờ biển bãi sao tràn ngập ánh đèn, chúng tôi thấy lòng bâng khuâng. 10 ngày qua chúng tôi vơi bớt nỗi buồn, khiến Vân được phần nào an ủi. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi tôi phải quyết định chịu sự rủi mai phân loại của y khoa để ngày 2 buổi gà cho Ngọc Vân, sáng vác ô đi chiều vác ô về, hay trở về vùng sành lầy để anh ngoài chân mây em trong cánh cửa. Cầm bộ tiếu ngạo xếp vào vali, Vân quay nhìn tôi. Danh là một mẫu người đặc biệt, vì ở cô ta cái hay cái dở của con người, nhất là người con gái, thể hiện gần như trọn vẹn. Ác độc khi lớn lên trong môi trường sắc máu, nhìn ra chân thiện mỹ sống trong môi trường thiện khi biết yêu. Có lẽ từ cái bản chất của người chí thiện, Doanh trở về tính thiện rất tự nhiên, biết ý nghĩa của sự sinh, sự hy sinh cả tính mạng của mình cho người yêu. Tình yêu tuyệt vời đó của Doanh dần dà lôi được cái anh hùng giải gái si tình Lệnh Hầu Sung ra khỏi nỗi u mê trước mối tình một chiều với Nhạc Linh Sang. Ở đây thấy thêm được một đức tính cao quý nữa của Doanh là lòng bao dung. Nhờ lòng bao dung này mà Doanh thu phục trọn vẹn tình yêu của Lệnh Hầu Sung, đồng thời cũng giúp Hầu Sung quên được người xưa. Những nhận xét của em làm anh không ngờ. Em phân tích tâm lý nhân vật và Doanh như vậy, chắc Kim Dung biết được sẽ cảm ơn nhiều lắm. Phải gần và nhập vào nhân vật mới hiểu nhân vật như em. Ước gì Ngọc Vân cũng nhập được cái lòng từ bi bao dung như Nhậm Thánh Cô trong Tiếu Ngạo Giang Hồ đối với Hầu Sung, thì cái tên lính sình lầy này thật là cảm kích biết bao. Em nghĩ sao? Dân nhìn tôi nheo mắt đáp. Trước khi trả lời anh, em xin hỏi 2 câu. Một là anh có nghĩ rằng trong tình yêu, cái nghĩa đôi khi còn nặng hơn cái tình, cái nghĩa mà Hầu Sung đã cư xử với Linh Sang không? Cái bẫy này là cái bẫy gì nữa đây, Thánh Cô? Cái gì mà hôn lễ rồi trăng mật rồi lại còn Hầu Sung cư xử với Linh Sang nữa? Tôi đâu có ngu để sập bẫy. Sửa lại mặt mày nghiêm túc, tôi nói: Ê, anh hơn Lệnh Hầu Sung quá nhiều, thì làm sao chịu hạ mình xuống bằng hắn như vậy được?
Hơn cái gì anh kể em nghe?
Dân vừa hỏi vừa mím môi. Này nha, anh không dàn trời mây chứ đâu có ngu như Hầu Sung, chỉ biết chạy theo cái con nhỏ Linh Sang. Người con gái chẳng có chút tình gì với mình mà chỉ lo rinh thằng Lâm Bình Chi thôi. Còn anh chạy theo em 1 lần rồi, anh mê trọn kiếp.
Ấy da đau.
Tôi vừa bi so chỗ nhéo vừa hỏi: Anh có nói đúng không mà sao em nhéo anh? Liếc một cái thật sắc về tôi, Dân trề môi:
Mấy tháng nay dạo thở ra than, bây giờ chân tay vừa mới cử động kha kháng chút thì miệng bá đắc đã bắt đầu nói bậy.
Đóng nắp vali và đứng lên đến đối diện với tôi, nhìn ngay vào mắt tôi với cái nhìn êm đềm đầm thắm, Vân nói:
Thôi không đùa nữa, xin anh trả lời nghiêm chỉnh là từ nay cho dù vật có đổi sao giờ trong cuộc đời hai đứa, thì anh cũng sẽ cư xử với em vĩnh viễn ôn nhu dịu dàng giống như...
Dần thật nhỏ giọng:
10 ngày ở đây anh dám hứa không?
Hai tay tròn qua lưng Vân, tôi nói bên tai em:
Không phải hứa mà thề. Anh thề, em có muốn nghe không?
Âm thanh của Vân thì thầm bên tai tôi:
Em không thích thẹn miệng, nói thôi, nói nghe đi.
1 tuần lấy nữa trở về làm việc nhẹ hay trở lại vùng sình lầy, dù anh trở về trên đôi nạng gỗ hay trở về trong hòm gỗ cài hoa, thì những gì em đã hy sinh cho anh, đã tận tụy cho anh trong tháng ngày qua thật đáng cho anh 1000 năm ghi nhớ biết bao. Kề miệng vào sát tai Vân như sợ người khác nghe, tôi điều chỉnh âm thanh mình như tiếng vo ve của cánh loài mật khi loài ong mật khi đáp trên một cành hoa hương sắc. Đây không phải là lời nói bình thường mà phải là lời thề. Thề rằng từ nay hai đứa sẽ thiên thu vạn tải, vĩnh phi phu phụ, em có bằng lòng không? Tôi nghe lưng mình cũng có một vòng tay siết chặt vai tôi, một gương mặt tì mạnh vào không gian thời gian bên ngoài như chập chờn, như vô nghĩa. Houston, tháng 3 năm 2003. Tác giả Nguyễn Bửu Thạch. Xin lỗi, Nguyễn Bổ Thoại.
Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.